This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và kính thưa quý vị, trong phần đọc truyện án tuyển chọn ngày hôm nay, chúng tôi lại mời quý vị cùng trở về với phần cuối, tức là phần 2 của câu chuyện được mang tên Sợ Vợ, tác giả là Trạm Cà Mau. Sau đây mời quý vị cùng trở về phần cuối của câu chuyện Sợ Vợ, tác giả Trạm Cà Mau. Có một lần á, bà Niết bà nhận xét cái máy truyền hình ở trong phòng ông bà không có được rõ nét và đẹp bằng cái ở phòng khách. Rồi chủ nhật hôm đó, anh con rể anh mang về một cái truyền hình mới, màn thì dẹp khổ thì lớn, đem vào trong phòng của ông bà. Ông Niết không thấy gì, ông la lên:
Trời ơi, đem trả lại đi ha. Cái máy cũ cũng đã tốt lắm rồi. Trời ơi, mua cái máy mới làm chi cho nó tốn kém vậy chứ hả? Ba không có chịu cái máy mới này đâu.
Trời ơi, thì ba không có chịu, nhưng mà mẹ chịu ha. Cái màn hình lớn nè, ba coi coi, cái màu của nó đẹp không? Rõ nét không? Xem sướng hơn, mắt hơn máy cũ nhiều phải không? À, mà ba mẹ để xem hết mấy cái dĩa phim truyện chưa vậy hả? Con đi đổi bộ phim khác. Nghe nói có mấy bộ phim đại hàng mới á, chuyện cảm động lắm hả? Mấy bạn con có cả 100 bộ phim hay chọn lọc chứa trong cái ổ cứng á hả? Hôm nào con mượn về sang ra để dành mà xem nghe.
Ông Niết không muốn phiền con anh, cái anh con rể này, thì ông mới gạt ngang:
Thôi, đủ rồi. Chừng đó mới phim á hả? Trời ơi, bao nhiêu đây dĩa phim mà xem mãi, mờ con mắt ra cũng chưa xong nữa rồi nha.
Bà vợ của ông nghe như vậy thì gắt lên:
Trời ơi, thôi. Sao được mà thôi. Trời ơi, hỡi ông là thôi không à. Ông không xem thì để tôi xem chứ.
Ông Niết nhái bà vợ nó nhỏ:
Đủ rồi, đừng có quá lợi dụng lòng tốt của nó bà ơi.
Vậy đó, cứ vài ba hôm á, anh con rể anh mua món nhậu ngon về, rồi cùng với lại bố vợ khề khà với vài ba chai bia trước khi mà ăn cơm chiều á. Có mấy lần á, mua được thịt bê thui, anh con rể anh vui vẻ anh nói lớn:
Hôm nay qua chợ thấy có thịt bê thui còn nóng nè, mới vào hàng á, trông ngon lắm mà nha. Con mua mấy lạng về, hai bố con mình nhậu cho vui nha.
Ủa, không có chờ vợ con và mẹ ăn luôn hay sao vậy?
Dạ, con để phần rồi. Mình lai dai, mình làm vài chai bia trước kìa ha. Bề mới thui, thịt tươi gói à. Đó. Mới nhìn thôi cũng đã cảm thấy được cái vị ngọt ở trong miệng rồi.
Thế là hai bố con đem bàn ra ngoài vườn, ngồi nhai lai dai. Ông Niết cũng cười, cũng nói đùa:
mày cứ tập cho tao hư hổ nghe như mày. Uống bia nhiều, thôi mày coi này, cái bụng nó cứ to thêm mãi nè mày ơi. Khi ở trên miền Bắc á, không có bạn nhậu, lâu lắm mới uống được một chai bia hả. Uống một mình á, úi trời ơi, không có thấy vui mày ơi, chẳng cảm được cái vị gọi là ngon của nó mày ơi.
Thôi, lâu lâu mới có một bữa mà ba, tội chi mà không vui với những cái hạnh phúc nhỏ ly đồ bịch này phải không? Trời cho mà không có nhậu cũng uống hả? Con biết ba đó, ba ưa ăn ngon nè, nhưng mà lại sợ bị bệnh tim, bệnh gan. Ơi, cứ ăn tới đi ba, hả? tới đâu thì tới hả? Năm ba bữa làm chầu cho đời nó lên hương. Đừng có ngày nào cũng say sưa là được rồi, phải không?
Cô con gái của ông Niết đi làm về, mở cửa nhìn ra sân sau, làm cho anh con rể giật bắn mình quay lại nhìn vợ. Cô nói lớn:
Mỗi người một chai bia thôi nghe chưa? Một chai thôi mà.
Anh con rể đáp lời mà vợ vừa mới nói như vậy, quơ tay xuống bàn, giấu mấy cái vỏ chai vào trong góc kẹt, rồi nháy nháy mắt ông Miết mà cười. Trời hè, mùa hè trời nắng nóng như vậy, buổi chiều ngày nghỉ, anh con rể thường đưa cả nhà ra ngoài bãi biển, sau đó trải một cái tấm khăn lớn, quay quần dọn thức ăn ra để mà chung vui. Thằng bé con lăn lộn dọc cát, ông Niết thì đi bộ gian theo cái bờ nước, nghe sóng vỗ rì rào. Bà vợ thì không muốn ông đi một mình đó, sợ ông ham ngắm nhìn những cái thân thể lồ lộ mập mạp của các bà, ít giải che thân che ở trên thân thể đó. Bà cứ kêu ông trở lại, không có cho đi xa. Bà nguýt ông và nát:
Con mắt cứ láo liền láo liếc à nhan, như mèo thấy mỡ nhan, tôi thấy con nhan.
Ông phản ứng ngay: Này, ra đây mà bắt tôi phải nhắm mắt lại hả? Nghĩ sao vậy? Nói như vậy con cháu nó cười cho nghe chưa?
Cười ông chứ cười ai? Trời ơi trời, già rồi mà còn chưa chịu yên nữa.
Anh con rể đưa tay bí mật bấm ông Niết làm dấu. Ông liếc nó mà mỉm cười. Trăng vàng sáng vàng vặc trên bãi biển. Ông Niết nằm ngửa nhìn lên trời và nhớ về quê hương xa xôi. Có những đêm trăng sáng ở trên đường quê, trai gái rộn ràng ca hát vui chơi. Tiếng nhạc du dương êm đềm từ những cái quán nước văng vẳng mơ hồ. Ông Niết nhắm mắt, thiếp đi một giấc ngắn. Mộng thấy còn nằm ở trong lao tù cải tạo. Khi thức giấc, ông giật mình hoảng hốt, nhìn quanh xem có thực đang ở trên đất Mỹ, có vợ con ở bên cạnh hay không. Thấy giang điệu lạ của chồng, bà vợ hỏi:
Có sao không?
Ông trả lời là không có sao hết. Những cái lúc như thế này thì ông bồi hồi, ông cảm thấy sung sướng, hạnh phúc dâng tràn. Ông cảm ơn nước Mỹ đã dang rộng vòng tay ra cho ông có nơi dung thân. Cảm ơn vợ, cảm ơn con đã đem lại cho ông những tháng ngày bình an sung sướng này. Ông nghĩ đến những người anh em ở bên kia chiến tuyến mà thương cho họ. Họ đã khởi động một cuộc chiến, họ xua quân xuống miền Nam tấn công chinh phục. Thế mà họ lại còn hận thù chất ngất nạn nhân của họ nữa chứ. Biết bao xương máu đã đổ ra chỉ để được nghèo đói hơn, chỉ để bị áp bức hơn, cũng như là thiếu tự do hơn. Ông thầm nhủ: Thôi quên đi, phen hào cũng tội nghiệp cả, lỗi lầm của lịch sử rồi mà. Nhiều khi anh con rể anh đưa cả gia đình về một khu thương mại lớn, ngồi ở trên sân rộng, có gần cả trăm bàn dây quanh sân khấu thấp, nghe nhạc sóng, đàn trống thì sập sình vang vang. Ban nhạc thì đầy đủ đàn lớn, đàn nhỏ, kèn, tiêu, sáo, hòa âm thiệt là rộn ràng. Ca sĩ thì già trẻ thay phiên nhau ca hát, người nghe ngồi gật gật thưởng thức với cái hạnh phúc toát ra trên những khuôn mặt vui tươi. Những sinh hoạt này không có ở cái thành phố vắng vẻ nơi ông ở trước đây. Không cần hỏi trước, anh con rể anh băng qua bên kia, mua về cho mỗi người một ly kem mát lạnh, ngọt và ngon. Khi thấy nhiều cặp già trẻ đứng lên, nắm tay nhau mà bước theo cái điệu nhạc, ông anh rể, ông kéo ông Niết đứng lên:
Ba, đây, ai, ra nhảy với con vài bản cho nó ấm người rồi thông máu nha.
Ông Niết gạt tay anh con rể: Ô trời ơi, nhảy nhót gì mày? Mấy chục năm rồi chưa nhảy lại lần nào. Ê, mà già rồi. Kỳ lắm mày ơi.
À,
ông anh rể cười cười.
Ba nhìn qua bên kia kìa. Đã, thấy không? Hai cụ đó cũng gần 90 tuổi, không chừng hơn nữa nha. Trời ơi, con múa mai lia lịa kìa. Trời ơi, lên xuống kìa. Bà đứng dậy đi. Má chịu rồi đó. Đã.
Ông biết, ông ra ông múa mai với anh con rể trong tiếng nhạc dập dồn. Bước tới bước lui, tay thì qua, chân thì đá, rồi uống rồi éo. Hai cho con giận nhau trong cái tiếng trống tiếng kèn như vậy. Rồi khi nhạc dứt, trở về ghế ngồi, anh con rể còn nói:
Trời ơi, ba giấu nghề kỹ quá nha. Trời ơi, ba nhảy bài bướm, trời ơi, mà lạ lắm mà nha.
Bài bướm cái con khỉ mày á, bài bướm. Ta múa võ đó, đi theo cái bài quyền ta kêu lại gì?
Kêu lại gì ba? Trời ơi, bài quyền cũng vô được múa hả?
Chứ sao mày, đó là cái bài gì ta quên mất tiêu. Thập bát la hán.
Trời ơi, thập bát la hán cũng vô điệu múa luôn hả?
Múa theo điệu nhạc á, thì thay vì mình kêu là khiêu vũ, thì bây giờ mình kêu là khiêu võ. Khiêu võ cũng thành khiêu vũ vậy, phải không?
Bà vợ ông nghe như vậy thì xí một tiếng thiệt là dài. Ông Thiết thấy dọn về nơi này, ông tìm được nhiều thú vui hơn. Có khi cả tuần, ông chưa hề nói một cái câu tiếng Anh, tiếng Mỹ nữa. Nhưng mà ông cũng bực. Bực vì bị bà vợ và con gái bao vây chăm sóc cho ông quá kỹ. Không có cho ông lái xe nữa. Lấy lý do ở đây thành phố đông đúc, xe cộ thì như mắc cưỡi. Mà thì ông thì đã già, rồi lại chậm. Rồi mắt thì cứ kém tèm nhem như vậy, dễ gây tai nạn lắm. Ông nói 20 mấy năm nay đã lái xe trên cái đất Mỹ mà có sao đâu. Đó. Mà có sao đâu. Thế nhưng vợ và cô con gái đồng thanh mới bảo nơi đây là đô hội. Chỗ ở trước kia đó là một cái thành phố, người ta kêu là thành phố nhỏ quê mùa. Hai bên khác nhau lắm. Ông đòi ông mua xe đạp. Cũng ngăn cản, cũng không cho. Những khi mà ông đi bằng xe buýt đó, thì ở nhà, nhất là bà lo lắng, bà quýnh, bà hoàng, chốc chốc thì kêu điện thoại di động, kiểm soát xem ông có gặp trắc trở gì không. Vợ và con gái canh chừng ông như là chăm nom một cái đứa trẻ con gì đó. Ông cũng biết, vì cái tình thương mà vợ và con lo lắng cũng như là ngăn cản ông cũng nhiều việc lắm. Những khi cần thăm bạn bè ở xa, ông Niết muốn dùng xe công cộng cho nó khỏi nhờ vả ai. Nhưng mà cô con gái của ông không muốn bố mẹ đi đường chờ đợi cực khổ. Cho nên nhờ chồng đưa đi. Đó. Ông Niết thì ông cũng phải cương quyết. Thôi, bố mẹ ở nhà không có cần đi nữa đâu. Anh con rể nghe như vậy thì dịu dàng mà nói.
Thì con cũng cần con đi qua cái vùng đó đó, có công chuyện. Nhân tiện thì chở ba mẹ đi luôn đó mà.
Ông biết anh con rể có lòng tốt, nói vậy cho ông khỏi ai nái. Ông nhất quyết không khước từ. Bà vợ ông thì không có chịu hiểu, mà cứ nặng nặc đòi đi. Ông thở dài.
Thôi, nếu muốn thì bà đi một mình đi. Tôi mệt, tôi nằm nhà nha.
Bà vợ nghe như vậy thì gắt.
Trời, vô duyên chưa? Tiếc là vô duyên nha. Bạn của ông mà tôi đi thăm một mình được hay sao? Hả? Nghĩ sao vậy? Hả? Tỉnh không? Uống có lộn thuốc không vậy?
Những khi anh con rể anh đi vắng, ông Niết có dịp ngồi riêng với cô con gái. Ông thường nhỏ nhẹ. Con cũng nên xét lại cái cách cư xử với chồng cho nó hợp lý hơn nha con. Cứ sai nó việc này, việc kia, lu bù, bắt nó chạy cho lông tóc gái luôn. Lại còn chê bai, lại còn giận hờn, lại còn nạt nổ. Con nghĩ đi, chồng con chứ đâu phải là đầy tớ hay nô lệ gì đâu con. Một ngày kia, nó ý thức được bất công, rồi nó dùng lên,
thì không có tốt đâu, à, nghe chưa? À.
Dạ, con có làm gì quá đáng đâu. Con cũng chưa hề con nghe anh ấy kêu khổ hay hoặc là than thở bao giờ hết trơn á. Con không có hiểu con muốn nói gì luôn, muốn nói gì nữa à.
Rồi một hôm, con gái của ông ngồi chơi đùa với đứa cháu ngoại. Cháu ngoại khoảng 7 tuổi. Đó. Khi cô ôm con vào lòng và hỏi.
Con hay con, sau này lớn lên á, con sẽ làm gì?
Dạ, con sẽ sợ vợ như là bố sợ mẹ vậy đó.
Không có được. Con của mẹ thì phải mạnh dạn hùng dũng, không có sợ ai cả, nghe chưa? À, nghe hỏi nè, ai dạy cho con nói câu này vậy?
Thằng bé nghe như vậy đáp rất tự nhiên.
Dạ, ông ngoại dạy con á.
Kính thưa quý vị, đó là phần cuối của câu chuyện được mang tên là Sợ Vợ. Tác giả là Trạm Cà Mau mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị xong. Thành thật cảm ơn tác giả Trạm Cà Mau đã có một câu chuyện vui, dí dỏm cho Hoàng Tính có dịp để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương trong cái phần đọc truyện này. Và Hoàng Tính cảm ơn quý vị theo dõi phần đọc truyện, không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong những câu chuyện chọn lọc do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị sau. Cảm ơn quý vị. Thank you.